Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị về mức phạt tiền của xe gắn máy tương ứng với các lỗi của người tham gia giao thông khi sai phạm. Mời quý vị cùng nghe.
Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 100/2019 được sửa đổi bổ sung tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021 quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175cm khối và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175cm khối trở lên. Xe mô tô 3 bánh thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. Bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa, giấy phép lái xe không hợp lệ hoặc bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.
Xe máy đi sai làn gây tai nạn nhưng chưa đến mức bị phạt tù thì bị phạt ra sao? Dưới trường hợp điều khiển xe máy đi sai làn cộng với gây tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo quy định tại điểm B khoản 7 điều 6, Nghị định số 100/2019 của Chính phủ, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.
Đi xe máy lạng lách phạt bao nhiêu tiền? Theo quy định tại điều 6 Nghị định 100/2019 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123/2021, quy định về xử phạt hành vi đi xe máy lạng lách như sau. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ, trong, ngoài đô thị, và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Nếu tái phạm, sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng.
Khi mới có giấy tờ hộ tịch như giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy đăng ký kết hôn, thì người dân có thể tiến hành đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch để sử dụng thay thế cho bản gốc. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch hiện nay như thế nào? Trong thời lượng còn lại của chương trình, chúng tôi sẽ thông tin về vấn đề này.
Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Trích lục hộ tịch bao gồm bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ cơ sở dữ liệu hộ tịch. Bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.
Thủ tục đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch mới. 1. Hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý, cơ sở dữ liệu hộ tịch. Hồ sơ bao gồm tờ khai theo mẫu quy định. Người yêu cầu xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân. Trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Trường hợp cơ quan tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch. 2. Thẩm quyền thực hiện trích lục bản sao hộ tịch. Căn cứ Điều 63 Luật Hộ tịch quy định thẩm quyền như sau. Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký. Căn cứ điểm D khoản 1 Điều 71 Luật Hộ tịch có quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định pháp luật. Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, thẩm quyền cấp sẽ không phụ thuộc vào nơi cư trú. Cá nhân có quyền yêu cầu tại bất kỳ cơ quan quản lý, cơ sở dữ liệu hộ tịch nào. 3. Thời hạn giải quyết yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện, thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.
Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng đón theo dõi chương trình phổ biến pháp luật ngày mai, dẫn khung giờ quen thuộc 12:55 đến 13:05. Mến chào và hẹn gặp lại!